về hướng cũng về với sắc xanh. Thì trong hai ngày hôm cách đây một năm có một người bị ung thư mà đến thời gian cuối cùng bác sĩ không có chữa được nữa. Thì anh ta thì trong tháng cuối cùng không ăn không uống, chỉ có thuốc để cho đỡ cho bớt đau. Thì em là một người đạo Công giáo, thì là có các bà sư đến đọc kinh, thì bà đến đọc kinh mỗi ngày, nhưng mà có thể hiện rất là đau đớn và không ra gì được. Thì mà cuối cùng thì có một lần con nói trước khi mà em mất, con có nói anh là thôi anh đi làm ra đi, đừng ra lắm thì được, tại vì anh rất là lo lắng cho vợ và con. Thì mà con lời khuyên anh như vậy, thì đêm hôm đó anh ra đi thì là cách đi trong tức là bên cạnh con vợ và con. Thì khi ý nghĩ cái lời khuyên của con nó rất đi ngược lại với giới sắc xanh.
Cái đó hoàn toàn không. Sát sanh đó, trong đạo đức Phật giáo chỉ được cấu thành một tội phạm nếu nó hội đủ các điều kiện sau đây. Thứ nhất, có người bị giết là một con người, đối tượng bị giết phải là một con người. Thứ hai, người giết đó phải có động cơ giết một con người. Thứ ba, có những công cụ được sử dụng để giết người. Và thứ tư là thấy rõ và hài lòng với cái kết quả của sự giết đó được diễn ra. Đó là những yếu tố để cấu thành điều đạo đức thứ nhất bị vi phạm. Còn các loài động vật khác thì không liệt vào trong nhóm loại này. Còn trong trường hợp á, khi người thân chúng ta đó rơi vào cái tình trạng bệnh ở giai đoạn cuối thuộc các chủng loại nan y, thì thông thường một số người thân nó sẽ khởi lên những cái ý niệm đó là mong cho người này được chết sớm, không phải vì muốn giết người đó, nhưng mà vì không muốn người đó phải trải nghiệm thêm những cái kinh nghiệm khổ đau xảy ra trên thân. Mà thường ung thư và những bệnh giai đoạn cuối đều phải như thế. Cho nên cái tâm trạng đó đó nó không phải là một động tác giết người, mặc dù nó là một cái kỳ vọng phát xuất từ một động cơ tốt. Đối với trường hợp đó, con cái chăm sóc người bệnh đó là cha mẹ hay ông bà, trải qua nhiều năm tháng, tiền chi phí cho dịch vụ y tế đã làm cho gia đình đó đôi lúc bị khánh tặng. Công việc á phải dừng lại hết để lo chăm sóc cho người bị bệnh. Thời gian đó, sự tốn kém đó đã làm cho nhiều người khởi lên một cái ý nguyện là mong người bệnh này được chết sớm thôi. Thì những tình huống như thế đó là người tu Phật giáo vẫn khích lệ họ xem cái đó là cơ hội cuối cùng để họ báo hiếu khi người thân còn sống, chứ đừng có cầu mong cho người đó chết sớm hay chết muộn. Bởi vì đó, mỗi người đã có một cái hệ thống nghiệp dẫn đến cái chết sớm hay là muộn, nhẹ nhàng hay là đau đớn, không phải do sự can thiệp ý thức chủ quan của chúng ta về việc muốn cho người đó chết sớm hay là trì hoãn cuộc sống của người đó, mà người đó chết sớm hơn hay là trì hoãn được nhiều hơn. Nghiệp của đương sự đó quyết định lấy cái cách chết của người đó và thời gian chết của người đó tại một địa điểm nhất định nào đó. Do đó, bổn phận là người thân, chúng ta nên làm theo cái công thức mà người Việt Nam thường nói, còn nước còn tát thôi, để thể hiện cái tình người với người thân của chúng ta. Ngày nay ở phương Tây đó, thì hệ thống bảo hiểm đó, nó đạt được cái mức độ khá trung thực và khá tin tưởng. Do đó, phần lớn đó, đương sự mua bảo hiểm tùy theo quốc gia, có nơi chỉ đóng 5%, có nơi 20%, còn lại đó là cơ quan bảo hiểm và nhà nước sẽ phối hợp lo công việc đó. Do đó không nên xem cái việc người thân mình bị bệnh đó là một gánh nặng về tài chính cho các thành viên còn lại trong gia đình. Vì nhận thức đó sẽ làm cho chúng ta không cảm thấy thoải mái để chăm sóc người bệnh ở tuổi cuối đời. Một điều khác chúng ta cũng cần nên nhận thức, đó là hiện nay đó luật pháp một số quốc gia cho phép sử dụng các loại thuốc hiện đại tiêm chích để cho người chết chết một cách nhẹ nhàng. Đó là an tử. Còn trong trường hợp chính đương sự yêu cầu những cái trợ giúp từ người khác để giết mình chết hoặc là kết thúc cái sự chết của mình nó sớm hơn, đó là được gọi là trợ tử. Một số quốc gia cho phép hai điều đó được diễn ra, số quốc gia còn lại thì xem đó là một tội phạm, bởi vì cái tình trạng lợi dụng vào cái quy luật đó để giết chết người thân sớm hơn, để trở thành người kế thừa tài sản của người thân đó là điều khó có thể tránh khỏi ở nơi này hay là nơi khác. Do đó đó, bổn phận là người thân khi đối diện trước cái tình cảnh đối diện cái chết của một thành viên nào đó trong gia đình, chúng ta phải dùng đạo đức và tình người thật sự phát xuất từ tâm để đối xử với người đó. Còn mọi sự ngụy biện chẳng qua chỉ là cái cách lý giải về những điều mà chúng ta không nên làm, không đáng làm, mà trên thực tế mình đang làm hoặc đã làm thôi, và điều đó là nên tránh. Nói tóm lại, một động tác được gọi là sát nhân, nó phải hội đủ rất nhiều các điều kiện, phải có sự chết, và đối tượng bị chết là một con người có động cơ giết người đó để bị chết, có những công cụ để thực hiện cái chết đó được diễn ra. Còn nếu nó thiếu một trong những điều kiện này, cái đó không cấu thành tội sát nhân. Xin đi câu hỏi khác. Nếu bệnh nhân do vì nghĩ rằng không muốn làm cho thân nhân của mình á bị phiền lòng, tốn tiền, mất thời gian, và đồng thời cũng không muốn bản thân mình phải trải nghiệm cái khổ đau trên thân thể, cho nên phát xuất từ động cơ đó nảy ra một cái nhận thức rằng là mong mỏi cái cuộc sống của mình được kết thúc sớm hơn, họ có thể yêu cầu bác sĩ điều trị cùng với người thân cùng ký vào cho trợ tử hoặc là sử dụng phương pháp an tử. Việc này đó nó là có thể được đánh giá từ hai góc độ: thứ nhất là luật pháp và thứ hai là đạo đức. Về phương diện luật pháp, ý nguyện đó có thể được xem là bình thường nếu ở các quốc gia mà người đó đang là một công dân cho phép sử dụng trợ tử và an tử để kết thúc mạng sống do chứng bệnh nan y, sống không được và chết không xong. Về phương diện đó thì không có gì để đánh bạc. Nếu ở quốc gia đó không cho phép mà làm như thế là tội tự sát. Về phương diện đạo đức Phật giáo đó, thì đạo Phật không khích lệ các hình thức an tử và trợ tử. Vào thời Đức Phật đó, cũng có một số tỳ kheo, tức là những vị xuất gia tăng đó, khi đối diện trước cái chứng bệnh nan y, nó hành hạ thể xác quá nặng, đã gây sức chịu đựng của vị ấy đó quá mòn mỏi, cho nên vị ấy đó đã yêu cầu các vị tỳ kheo đồng tu đó dùng các cái dụng cụ hỗ trợ để giết chết vị này, và có sự làm chứng của một số người, cho nên các vị tỳ kheo đồng tu đó đã dùng các cái hỗ trợ vật để giết chết. Và khi biết được việc đó đó, Đức Phật đã quở trách cả đương sự yêu cầu cái sự trợ tử và người đã hỗ trợ các dụng cụ trợ tử cho người kia chết sớm hơn. Thì qua cái câu chuyện đó, chúng ta có thể suy luận rằng là quan điểm của Đức Phật đó là kêu gọi chúng ta tôn trọng mạng sống, vì theo Đức Phật đó, mạng sống với tư cách là con người đó, nó cao quý hơn, có giá trị hơn các loài động vật còn lại. Đang khi bây giờ thời hiện đại này đó, chúng ta có rất nhiều các cái phương tiện y khoa để hỗ trợ làm giảm đau, bằng thuốc có, bằng xạ trị có, bằng nhiệt trị có, bằng châm cứu có, bằng thuốc mê có, bằng gây tê có. Nó khác với ngày xưa là chúng ta phải chịu đựng cắn răng, cho nên đó, cái nỗi đau nào cũng có thể được khắc phục về phương diện gọi là y học vị dược. Ngoài ra đó, nếu mà mình tu tập quán vô ngã bài kinh thứ hai mà Đức Phật giảng tại vườn Nai, thì chúng ta sẽ thấy là toàn bộ nỗi đau đó bám ở trên thân. Như chúng ta có thói quen nói rằng là tôi đau răng, đau tim, đau thận, đau bụng, đau gan, đau da, đau tai, đau xương, rồi đó các nỗi khổ đó thì nó bám trên tâm. Cho nên chúng ta thường nói là khổ tâm. Mà khổ tâm nó gồm có ba phương diện: khổ về cảm xúc, khổ về thái độ và khổ về nhận thức. Khi mà mình thực tập vô ngã theo thầy Phật dạy, chúng ta sẽ làm quen với ba mệnh đề sau đây: cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Áp dụng cái đó vào trong cái cơn bệnh: bệnh này không phải là tôi, nỗi đau này không phải là tự ngã của tôi, tất cả cái đau nhức này không phải là sở hữu của tôi. Do đó đó, nỗi đau, nỗi khổ không còn chỗ để bám lên trên thân và tâm của người bệnh. Nhờ đó người bệnh đã thoát ra khỏi là khổ và đau bằng con đường ly tâm quá khổ đau ra khỏi nhận thức của mình. Đó là sử dụng phương pháp vô ngã về phương diện tâm lý học để giải phóng nỗi khổ niềm đau một cách tương đối. Và khi mình làm cái việc đó cộng với sự hỗ trợ y khoa bằng cách là gây mê hay gây tê, thì việc khắc phục nỗi khổ niềm đau do các bệnh lý nan y giai đoạn cuối là có thể thực hiện được. Do đó không cần thiết phải sử dụng các phương pháp trợ tử và an tử, vì theo đạo Phật đó, mỗi người nó mang sẵn một cái loại nghiệp, và cái loại nghiệp đó nó làm cho người đó chết một cách dễ dàng, nhẹ nhàng, hay là chết đau đớn chậm chạp, hay là chết trong tình trạng thần kinh thực vật. Cho nên đó, nếu chúng ta không trả nghiệp đó ở kiếp này, thì đến lúc nào đó chúng ta cũng phải trả lại nghiệp đó ở một kiếp tương lai thôi. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta hãy chấp nhận các cái chết tự nhiên, chứ đừng nên trợ tử hay là an tử. Xin đi câu hỏi khác.